thầy dạy rất nhiều về vấn đề ổn định trật tự của bản thể và của nội tâm. Sứ mạng của Đức Chúa Jesus Christ là xuống để hòa nhân loại với Thiên Chúa. Thầy cũng dạy là chúng ta phải hòa với Thượng Đế, hòa với vũ trụ, hòa với nhân quần xã hội, hòa từ trong gia đình, hòa ra với bạn bè. Thưa Thầy, mà đến bây giờ thì thấy rằng 2.000 năm sau Thiên Chúa Giáng sinh, thiên hạ, vẫn bất hòa. Bất hòa từ trong tôn giáo bất hòa ra, bất hòa ngay ở trong Thiên Chúa giáo. Và một lời nói khác của Đức Chúa Jesus Christ là Ngài nói rằng Ngài sẽ trở lại thế. Nhưng mà Ngài hỏi thêm rằng khi ta trở lại thế thì có bao nhiêu người còn giữ được đạo. Và thưa Thầy, trong Kinh Thánh, sách Mặc Khải nói rất nhiều về tương lai, về tiên tri, và tất cả những điều tiên tri đã đều thực hiện, trừ một đôi lời tiên tri chót. Và bên Á Đông ta thì chúng ta biết rằng thời mặt nguyên đã tới. Và Thiên Chúa giáo thì cũng dạy tất cả mọi người đều phải chuẩn bị ngày phán xét cuối cùng và chuẩn bị ngày Chúa Trời ngự trị ở thế gian này, trực tiếp quản trị thế gian này. Và gần đây ở trên nước Mỹ này, phong trào nghiên cứu Thánh Kinh rất là có chiều sâu. Đặc biệt là ở California này có hai nhóm, một nhóm ở trên Malibu và một nhóm ở Pasadena, thì họ nghiên cứu rất nhiều về Kinh Thánh, chứng minh rằng Kinh Thánh có thật. Và cái thời gian mà nhân loại còn Chúa để cho mà sống cho hết cái chu kỳ này không còn bao nhiêu nữa, chỉ còn đúng 20 năm nữa mà thôi. Và cái lời kêu gọi rất là thống thiết, kêu gọi lòng người trở lại đạo, trở lại với Thiên Chúa. Và nếu không thì cái sự trừng phạt sẽ vô cùng, không biết thế nào mà kể. Thì thưa Thầy, thấy rằng tất cả đã thực hiện đúng vì con người từ khi được làm người ở thế gian đã bất hòa với Thượng Đế. Và bây giờ với pháp môn của Thầy là một cái sự may mắn, và chúng con nghe thấy rất nhiều Thầy dạy rằng đây là một cách tu tắc và phải gấp gấp lên, không có không kịp thời. Thì riêng về cái sự mà tu gấp lên đó, thì con thấy rằng rất khó. Làm sao mà gấp được, trong khi cái nghiệp quả mình nó quá nặng, trong khi cái nợ nần của mình đối với càn khôn vũ trụ, đối với nhân quần xã hội nó quá nặng. Mình vay một, đáng lý mình phải trả năm, trả mười. Mình vay một, mình trốn nợ hết, thì làm sao mà tu gấp được. Mà tu gấp rồi đó, dù rằng có đi đúng con đường chăng nữa, liệu với cái nghiệp quả của tiền căn, nghiệp quả có khỏi đối đầu với địa ngục hay không? Và thưa Thầy, cái đó là điều thắc mắc của một số không nhỏ bạn hiếu của chúng con. Để xin Thầy minh giải. Xin tạ Thầy.
Chúa đã kêu gọi chúng sanh phải tu. Mà Chúa độ chúng sanh bằng cách gì? Bằng thể xác con người. Kêu gọi chúng sanh phải thực hành, buông bỏ tham sân si. Nhưng mà ở thế gian họ đã ngược lại rồi, họ đi ngược lại. Như tôi nói, lấy sự thông minh lợi dụng tâm trần lạnh và không chịu hành như tâm quyết của Chúa để lại thì làm sao thành đạo? Đó. Cho nên ở thế gian vì sao cứ sợ? Tánh hay sợ? Trên bài trên chuyển Thánh Kinh cho biết rằng phải lấy cái sợ mà đánh thức cho nó dũng lên hơn, đánh thức cho nó mau mau trở về với nó để ý thức. Nhưng mà không có pháp, không có pháp nào làm được, vì ngoại cảnh nó lôi cuốn quá nhiều. Và trong lúc Chúa thì nó thanh bình hơn, nó ít có đậm loạn hơn. Nhưng bây giờ, bây giờ lại đậm loạn nhiều vì vật chất lôi cuốn quá nhiều. Mà nếu chúng ta không tự mượn cái pháp là cái phương tiện để mình đi tới cái chỗ mà trở về cái chỗ thanh tịnh và để đón nghe lời kêu gọi của Chúa đã nói từ lâu, của Phật đã kêu gọi từ lâu, thì làm sao chúng ta mới đi trong giải thoát được? Rồi cái nghiệp quả ở thế gian chúng ta cho là nghiệp quả nặng nề, thiếu cả càng khôn vũ trụ. Thì chúng ta là người thiếu nợ, tại sao chúng ta không đứng ra là chịu trách nhiệm? Chúng ta phải thật thà. Thiếu thật thà làm sao được? Chúng ta chịu trách nhiệm thì chúng ta sẽ trả được với ý chí cương quyết. Cho nên những người hành đạo đã thành công tại thế, tại sao bị nạn? Hiện tại ở Việt Nam cho thấy bị nạn. Các cha quý vị phải chịu ẩn trong cái khám hành hạ, bị nạn. Người tu phải bị nạn. Để chi? Để người tu sớm thức giác và hiểu chân lý người đã học từ bao năm và luận thuyết vững vàng hơn, để cứu độ có ngài trở về với căn bản trong thực hành. Cho nên cái phương pháp này là của những người đau khổ đã tìm ra và muốn trao lại cho những người đau khổ kế tiếp vì ngoại cảnh quên nội thức. Bây giờ chúng ta mượn cái pháp này để trở về với nội thức thì chúng ta nghe giá trị vô cùng của Thánh Kinh, lời tiên tri của Chúa, và thấy rõ Chúa đã giáng lâm tại thế. Thì chưa có người biết đón ngài, trừ phi có người chịu dũng tiên tu mới đón. Chính tôi đã đón ngài tại Việt Nam. Hiện tại ngài vẫn ẩn, vẫn thuyết mà không có tai nạn gì. Đó là chúng tôi vẫn nhận được tin tức. Đó là tôi đã đón ngài vì ngài đến với tôi. Tôi hỏi ngài nói rằng đấng cứu thế xuống thế gian tại sao không đi nhà thờ và không đi chùa. Ngài chỉ trả lời vỏn vẹn với tôi rằng cha có chưa phân chức cho nó mà chúng nó đã phân chức rồi. Tội nghiệp. Ngài thương con ngài biết làm sao. Cho nên ngài chuyển tôi đi giảng cho mấy vị linh mục. Nhưng mà cũng may mắn được mấy vị linh mục đến với tôi và ngài tu rốt ráo hết sức, trẻ đẹp lại. Những vị đó sẽ được sử dụng bởi Chúa. Chúa giáng sanh phải có cán bộ nhiều. Cán bộ phải biết đón ngài trong tâm thanh. Bây giờ chúng ta tu đây, những người các bạn tu đây thấy thực hành, các bạn tâm đã thanh rồi. Chỉ đón thôi. Thấy không? Thực hiện để đi tới và để kiến diện ngài. Một ngày gần đây, không có xa đâu. Bởi vì thế giới trong chu trình lo âu, trong cuộc biến chuyển sắp tới, mọi người chúng ta lo âu và thấy rõ cái cuộc thay đổi biến thiên nó sẽ đến. Những chuyện lạ lùng ở Việt Nam, từ hồi nào giờ không có cái lục mà lục tới Long An, Tân Thuận nó không có vụ đó. Bây giờ lục tới đó rồi. Rồi còn những cái hạn hán bất ngờ, con sâu bọ mà nó ăn lúa mà lấy cái hiển vi vào mặt nó như ông tướng. Hột lúa thì tẻ làm hai, có cánh bay, tôi có gói đem ra mà lộn mất đâu. Cái nó tẻ cũng như là không có cái máy gì mà có thể tẻ hai cái cánh, hột nào cũng vậy. Nó từ trong cái kho bay ra. Những cái chuyện đó quyền hoặc khoa học đâu có chấp nhận. Nhưng mà mình tôi đã đem cái hình mà tôi lấy cái kiến microscope tôi dòm nó thấy cái mặt như ông tướng hấp bội. Mà trong đạo hữu mình có bà Trần Thị Dậu, bà đi trồng lúa thì bà nói không được, tôi không thể là nghe lời mấy ông cộng sản, tôi phải cúng. Bởi vì bà hồi trước cũng tham gia kháng chiến mà bà nói cái này không được vì phải cúng. Thì bà quỳ gối xuống, bà thắp nhang này kia cái nọ, rồi bà cúng xin mấy ông rầy để cho tôi được mùa này. Và để tôi đặt niềm tin cho tôi dễ tu hơn, biết rằng có thiên linh, có âm binh, nhưng mà tôi van vái, tôi xin chắc là phải đáp ứng. Thì lúc đó bà xin cái mùa của bà không bị cắn gãy, mà cái đám bên một bên lại bị cắn gãy. Cái chuyện đó có tại Bạc Liêu. Họ tôi cũng đi tới cái chỗ giữa lúa, tôi đi kinh tế mới mà, tôi sống trong kinh tế mới, những cái chuyện lạ nó xuất hiện. Cũng như tại Vĩnh Trạch, nó có thằng nhỏ ra đời nó nằm vậy, anh nó tới dòm, nó nói quắc thai dân an, con nít mà biết nói quắc thai dân an, mà cái mặt nó đỏ lồn, người ta ồn tới sợ quá phải đem đi chỗ khác gỡ. Nó biết nói cái câu đó rồi bữa sau nó không nói nữa, mà nó ăn ngủ như người lớn, đúng giờ đúng giấc. Nó đâu có 1 tháng mấy 2 tháng à. Rồi ngay cái chỗ Diễn Trạch kinh tế mới tôi ở đó là có con heo, cái bà nói thôi bây giờ qua mai nhờ chú Sáu làm thịt bán, như nó đi tới nó nằm cho ông, nó không làm thịt. Rồi nó tôi tính đem con heo tới cho chú làm thịt. Quá ra trước dọn con heo nó tới rồi, nó nằm qua đây đấy. Ông nói tôi không dám làm thịt con heo này, rồi thôi khi qua mà bà Sáu làm. Khi qua bà Sáu thì nó cũng chạy tới bà Sáu, bà đó không dám làm. Rồi tôi đi nước lụt không biết sao, không biết. Thì con heo đó không chưa ai dám làm. Mà cái chỗ đó nó rất eo hẹp, chúng tôi biết nhau hết. Tôi biết con heo đó, thấy biết hết rồi, cũng chuyện như vậy. Sự thật nó vậy. Cái chuyện kỳ lạ ở Việt Nam nó xảy ra nhiều cái chuyện như là khoa học không có tìm ra nổi, không có tìm cái triết lý gì, không có tìm ra nổi hết rồi. Cái chuyện kỳ cục như vậy. Rồi cái chuyện ở Bến Tre mà hai anh lính mà bị trồng đó là cái chuyện nó có sự thật chứ. Cái bà Trung Châu bây giờ bà qua Canada rồi bà đóng 300 đồng mà để bà xem đó. Rồi một ông bắn, một ông đưa cái nón nhà bên Hưng đứng đó mà bà đóng 300 đồng bạc mới để đi xem, mà có người chợ lớn có tiền mới dám đi vậy. Vậy bà ở Canada với tôi mới tới đó. Trước khi tôi đi là bà ta 300 đồng bạc mới để xem. Có sự thật vậy đó. Cho nên cái chuyện mà ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, hiện tại nó xuất hiện ở miền Nam rất nhiều. Nhiều chú cán bộ mà vô trong tòa thánh Tây Ninh mà tính gỡ cái chữ gì mà rồi tự đập ngực ra đây. Tao không biểu mày làm điều đây đâu. Không chịu, không cho. Bác về nói không có cho, tao có kêu mày làm cái này cứ đập ngực thét, không dám gỡ cái chữ gì đó không biết. Nghe đến những người ở Tây Ninh xuống nói vậy. Mà cũng người tu về bên này nói. Nói vậy đó. Cái chuyện lạ kỳ. Bây giờ khoa học không thể nói được, nhiều cán bộ đừng làm việc rồi nó điên luôn rồi quay đi biết sao đó. Đó, có tâm người thay đổi. Rồi bây giờ những người tại Việt Nam bây giờ người ta tin thiên cơ là vậy. Họ tin rõ thiên cơ, bởi vì những cái công chuyện biến chuyển hoài vậy. Rồi báo mộng người này, báo mộng người kia, đủ thứ chuyện lạ thường ở đó. Cho nên chúng ta hiểu chúng ta là thiên liên giáng thế, chúng ta có phần hồn và chúng ta có thể trụ để giải quyết cái phần hồn của chúng ta, để chúng ta học thêm hơn nữa và chúng ta mới có đủ khả năng trả. Muốn trả cái gì của cả càn khôn vũ trụ thì phải trả dùng bằng đô la càn khôn vũ trụ mới trả được, còn lấy đô la Mỹ trả không được. Phải thực hành là điển à. Cho nên thực hành rồi nó mở ra mới thấy.